Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 13 thường niên hôm nay hướng dẫn chúng ta về việc mà chúng ta đón tiếp khách và đồng thời biết cách để làm ơn cho họ hay là trả ơn cho họ. Ở Trung Đông, người ta có một cái nền giáo dục và văn hóa, đó là hiếu khách. Họ hiếu khách vì một phần là họ tiếp nhận người khách vào trong nhà mình vì họ cảm thấy đó là một niềm vui. Hơn nữa, đối với những người tôn kính Gia-vê thì lại nhận ra rằng đó là tiếp đãi chính Thiên Chúa. Ở trong Cựu Ước có rất nhiều câu chuyện đã kể lại về việc hiếu khách này. Thí dụ như ông Abraham, ông đã nhìn thấy ba người khách lạ và ông đã đón tiếp vào nhà rồi tiếp đãi hết sức là ân cần. Rồi chính ông Lót cũng vậy, là người cháu của ông Abraham đã tiếp đón hai sứ thần của Thiên Chúa. Còn nhiều câu chuyện khác, như là câu chuyện của ngôn sứ Elia khi vào nhà của một bà quá ở Sarepta, tức là một cái làng của dân ngoại. Và ngày hôm nay, một môn đệ của ông Elia cũng đã được một người phải nói là mệnh phụ đón rước vào nhà mình. Ông bà người Sumen này là một gia đình giàu có mà không có quen biết gì ngôn sứ Elisa. Nhưng mà khi ngôn sứ Elisa đi ngang qua thì bà đã mời vào để tiếp đãi. Và rồi mỗi lần ngôn sứ Elisa đi qua nhà đó trong cái sứ vụ gọi là loan báo lời của Thiên Chúa cho nhiều người, thì bà lại tiếp đón. Và bà nói với chồng rằng: tôi thấy rằng vị khách này là một thánh nhân của Thiên Chúa. Có nghĩa là một vị ngôn sứ của Thiên Chúa. Nên bà đề nghị với chồng là làm một căn nhà ở trên sân thượng, một cái căn phòng ở trên sân thượng, để mỗi lần ngôn sứ Elisa đi ngang qua thì có chỗ nghỉ ngơi. Và một lần ngôn sứ Elisa đi ngang qua thì bà lại mời vào nhà và dẫn lên cái căn phòng đó. Cảm động vì sự tiếp đãi ân cần của một người ngoại giáo này, thì ngôn sứ Elisa đã nói với cái chú tiểu đi theo ngài là họ ân cần tiếp đãi mình như thế thì mình phải làm sao. Thì vị tiểu đồng này đã thưa với ngôn sứ Elisa là hai ông bà không có con trai, và vì vậy mà ngôn sứ nói với người tiểu đồng là hãy mời bà lên. Và khi bà lên và bà đứng cước chửa, đứng trước cửa của căn phòng, thì ngôn sứ Elisa nói: bằng giờ này sang năm bà sẽ có con trai để ấm để bồng. Lời của ngôn sứ Elisa là lời của sức mạnh của Thiên Chúa. Và một năm sau thì chính bà mệnh phụ này đã có một niềm vui, đó là sinh một đứa con trai để bà ấm bỏng trong tuổi già. Kính thưa cộng đoàn, sự hiếu khách của người Trung Đông có một cái nét hết sức đặc biệt, và đối với người Việt Nam chúng ta thì cũng đã có những câu thương người như thể thương thân và nhịn miệng để đãi khách. Mà thật sự như vậy, có nhiều cái hoàn cảnh là người ta không có dư của cải, nhưng mà người ta sẵn sàng đón tiếp những người khách đến nhà, và họ nhịn cái miếng ăn của họ để đãi khách. đó là văn hóa của người Á Đông chúng ta, và văn hóa đó là văn hóa đáng tôn trọng. Nhưng mà ngày hôm nay thì nhiều khi chúng ta không còn cái văn hóa đó nữa, mà chỉ nghĩ đến cái lợi của chính mình hoặc gia đình mình, nên vì vậy mà không còn niềm nở đón khách nữa. Việc mà đón khách ở trong Cựu Ước là một nét son, cũng như ở nhiều nền văn hóa khác. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ một bài học nữa về việc đón khách. Đó là Chúa Giêsu nói, khi mà người ta đón tiếp một vị ngôn sứ thì Thiên Chúa sẽ trả công cho họ như là trả công tràn đầy cho một vị ngôn sứ. Và khi tiếp đón một người công chính thì Thiên Chúa sẽ ban thưởng sự công chính cho những người tiếp đón người công chính. Và Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng, dầu rằng cho một người bé nhỏ một ly nước thôi thì họ cũng được thưởng công, vì người bé nhỏ đó là môn đệ của Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, việc đón tiếp những người khách lạ là một việc mà Chúa muốn cho mỗi người Kitô hữu phải luôn luôn khắc ghi ở trong tâm hồn mình và thực hiện, để làm cho những người khách mà chúng ta tiếp đón, họ cảm nhận được cái tình thương của Thiên Chúa đối với họ. Nhưng mà trước hết, những người mà Thiên Chúa phái đến với chúng ta, đó là các tông đồ, đó là các môn đệ của Chúa. Những con người này Chúa muốn rằng họ phải nên đồng hình đồng dạng với Ngài, tức là họ phải từ bỏ tất cả. Từ bỏ như ngôn sứ Elisa, khi mà được ông ngôn sứ Elia kêu gọi làm môn đệ, ông Elisa đã là một đại điền chủ, ông đang đi cày, và ông đã sẵn sàng bỏ cha mẹ, bỏ tất cả tài sản để đi theo ngôn sứ Elia và làm ngôn sứ cho Thiên Chúa. Cũng như các tông đồ là những con người mà sẵn sàng từ bỏ cả cha mẹ của mình để đi theo Chúa. Và Chúa Giêsu nói với các tông đồ, cũng như là nói với mọi người chúng ta, là trong cái bậc thang giá trị thì phải chọn Thiên Chúa trên hết. Từ vì Thiên Chúa cao trọng hơn cả cha mẹ chúng ta nữa. Cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ra về phần thể chất, nhưng mà Thiên Chúa đã sáng tạo chúng ta, cho chúng ta cả thể chất và cả tâm linh nữa. Và Thiên Chúa lại sai phái con một của Ngài xuống thế gian này để dám chấp nhận chết cho chúng ta và làm cho chúng ta được thừa hưởng một cái gia tài cao quý là sự sống đời đời. Nên vì vậy, xét theo cấp bậc thì Thiên Chúa phải là đấng mà chúng ta ngưỡng vọng và yêu mến, rồi đến cha mẹ, đến những người thân của mình, đến những người đồng đạo của mình, và đến với tất cả mọi người. Nên vì vậy, trong cuộc sống phải biết định lượng để làm sao chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa bằng cách giữ những điều Ngài truyền dạy và thực hiện những điều Ngài muốn. Như là ngày hôm nay, Ngài muốn sai các tông đồ đi loan báo tin mừng. Và người loan báo tin mừng phải là người đặt Thiên Chúa lên trên hết. Chủ đích của người loan báo tin mừng phải là người làm sao cho mọi người biết qua lời nói của mình, qua cách sống của mình, là Thiên Chúa yêu thương mọi người. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, để trở nên những người môn đệ của Chúa thì Chúa Giêsu nói họ phải nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Có nghĩa là Chúa Giêsu đi con đường nào thì Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ đi con đường đó. Hãy vác thập giá mình mà đi theo Chúa. Cuộc đời người môn đệ, cuộc đời người tín hữu là một cuộc đời phải chiến đấu với những gian khổ, chiến đấu những tội lỗi, chiến đấu với những sự xấu, để con người trưởng thành hơn, để con người được thăng hoa hơn, để con người có thể đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu. Và đó là một con đường gian khổ, một con đường mà phải từ bỏ tất cả những cái tôi ích kỷ của mình, phải từ bỏ những cái gì quyến rũ để làm chúng ta xa lìa Thiên Chúa, làm chúng ta không sống công chính như Thiên Chúa muốn. Vì vậy mà trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, gửi tín hữu Corinto, Ngài khuyên bảo các Kitô hữu và lập lại cho họ về cái niềm tin mà họ đã được lãnh nhận. Đó là Thánh Phaolô nói, khi chúng ta được rửa tội là chúng ta được dìm mình trong giếng rửa tội hay là trong bể rửa tội. Đó là cái phong tục tập quán mà thời các tông đồ và sau này nữa. Tức là khi rửa tội là người ta dìm hối nhân vào trong cái bể rửa tội, cho người đó ngập tràn hết. Và rồi khi người đó trỗi dậy thì người đó được thay đổi, được mặc áo trắng, được tẩy xóa tội lỗi. Vậy khi mà người ta được dìm mình trong giếng, trong bể rửa tội, là người ta đã cùng chết với Đức Giêsu. Và khi người ta ra khỏi cái bể rửa tội đó, là người ta được sống lại, sống trong ân sủng của Thiên Chúa, mà Đức Giêsu đã ban ân sủng đó qua tất cả những ân huệ thánh hóa của Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần tác động và làm cho người đó trở nên một con người mới, một con người của Đức Kitô, một con người có Đức Kitô. Có nghĩa là con người đó được hưởng dồi dào ơn cứu độ của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu mến và được đặt làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Và cái ơn đó là cái ơn mà biến đổi hoàn toàn một con người, ơn mà làm cho người ta trở nên công chính, ơn mà người ta làm cho người ta được thông phần vào sự phục sinh của Chúa và được hưởng gia tài mà chính Chúa Giêsu đã được Chúa Cha ban thưởng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tất cả những điều đó chúng ta đã được nghe trong các bài Kinh Thánh ngày hôm nay. Và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong cuộc sống là cũng biết từ bỏ chính mình để được hoàn toàn theo Chúa Giêsu và trở nên những nghĩa tử của Thiên Chúa. Đó là ân huệ thật là cao vời mà không một cái thế lực nào có thể ban cho chúng ta được. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho chúng ta được hoàn sinh, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện những điều đó được. Vậy trong cuộc sống ngày hôm nay, Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta là cần phải đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, cũng như trong cuộc sống đời thường chúng ta biết đáp lại tình yêu của những người đón tiếp chúng ta, và chúng ta đáp trả lại cho những người đã đón tiếp chúng ta bằng chính ân huệ của Thiên Chúa, bằng chính lời cầu nguyện của chúng ta, bằng chính cuộc sống loan báo tin mừng của Chúa cho người khác. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.